Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quý vị thấy cái câu hỏi này nó hay không? Quá hay. Tại vì sao? Na Tiên Tỳ Kheo là thánh tăng, thánh A-la-hán, biết được tất cả các pháp, sự sanh diệt của nó, và biết được căn tánh của mọi chúng sanh. Cho nên mỗi lời nói của Ngài là đúng như thật và tùy căn cơ giáo hóa. Thì lúc bấy giờ Vua Di Lặc Đà nói, mặc dù cái người này chưa bị chặt đầu, nhưng mà đã từng chứng kiến những người khác bị chặt đầu, hoặc giả là nghe người khác nói lại, cho nên họ rất sợ kẻ bị chặt đầu là đau đớn như thế nào, cho nên họ không dám đi. Thầy Na Tiên cũng nói rằng như thế đó đúng vậy. Niết bàn tuy rằng chưa chứng đắc, nhưng cũng cảm nhận được qua sự truyền dạy của tất cả những người đã chứng nhận niết bàn là an lạc như thế nào. Cũng giống như kẻ tử tù biết được hình phạt sắp tới là đau đớn như thế nào. Quý vị thấy hay không? Bây giờ kiếm chân Nam Tiên Tỳ Kheo đọc đi nha. Thưa đại chúng, khi cái cuộc sống này giả và thật, chúng ta không thể phân biệt được, thì chúng ta tu theo kiểu nào để có thể bình yên giữa giả và thật? Quý vị tu kiểu nào? Niệm Phật ha? Niệm Phật được không? Được không? Nhưng mà niệm Phật có hết khổ không? Hết không? Bây giờ có ông chồng đá gà từ sáng tới chiều tới ngồi niệm Phật, rồi quán giả là thật, thật là giả, lúc đó hết khổ không? Niệm đâu có được, phải không? Niệm được không? Không rồi. Lúc đó niệm không được rồi. Mà cái thấy giả là thật, thấy thật là giả, chúng ta phải triển khai ngay lúc này. Phải triển khai cho được ngay cái lúc này đó. Khó, nhưng mà chúng ta phải cố gắng. Tại vì sao? Nếu mình sân hận lên, mình gây gỗ, hay là mình cãi giả, hoặc giả là mình chửi bới, hay là mình làm một cái chuyện gì đó, thực chất người khổ đau đầu tiên cũng là chúng ta. Mình làm như thế nào để cho ông xã của mình đổi đi cái nghiệp đó, bỏ đi cái thói quen đá gà đó, mới là cái mục đích. Đó mới là cái quan trọng. Đằng này là chúng ta thấy cái chuyện đó, mình bực mình là mình chịu không nổi, là mình biến cái đối tượng của mình thành đối nghịch, thành kẻ thù luôn. Tức là nhắc tới tên ổng là tự nhiên mình thấy ghét. Phải không? Mấy cô, ghét không? Thấy ghét không? Không, có người thấy không nhỉ? Sống giỏi 20 năm trước thấy ghét đi. Hồi trước thì thấy quá lịch sự, quá dễ thương, phải không? Quá ga lăng, tự nhiên giờ thấy đủ thứ chuyện nào lỡ dơ nè. Thầy thấy có nhiều cô có tới chùa này, có than về mất cửa, cô nói trời ơi, con nói thiệt với thầy á nghe, hồi đó nghe sạch sẽ bao nhiêu, còn bây giờ ở dơ như quỷ. Hồi đó đó là đứng đắn bao nhiêu, còn bây giờ ở là lang bang, áo quần xóc xếch, nói năng thì nghe không có bận gì. Hồi đó đụng chuyện cũng không nói, rất là điềm đạm. Còn bây giờ lách chách từ sáng tới chiều. Con nói thiệt với thầy, hồi đó mà con mà biết gì, còn khuya con mới giờ mộng. Nhưng mà thử hỏi bây giờ giờ không? Có giờ không? Sao không giờ? Nói không giờ thì thử nghĩ coi bà khác nó chen vô coi, biết tay. Có một cái chị đó, tối ngày chỉ cằn nhằn chồng chỉ vô tích sự. Mà quý vị biết cái từ ngoài Hải Phòng mà vô tới trong này để mà tâm sự loài chim biển ở chùa thầy,
Tại có lần thầy ra đó thầy giảng ngoài Hải Phòng đó, quen với gia đình đó. Thật ra anh chồng cũng đi làm mà ảnh không có trách nhiệm với gia đình. Chị này chỉ nói là mọi chuyện là chỉ lo hết, chỉ vừa làm chồng vừa làm vợ trong cái nhà này luôn, làm hết. Nhưng mà trước mặt bạn bè nó phải giữ sĩ diện cho chồng. Mà chị nói con mệt mỏi quá đi. Tại biết không, 20 năm rồi, bây giờ ai mà rinh ổng đi con làm gà ăn mừng. Mấy cô có từng nói câu này với ổng chưa? Tôi nói thiệt với ông mà đi khỏi cái nhà tôi làm gà ăn mừng. Có không? Có nói không? Nói chi mà nghe nó bạc bẽo quá gì không biết. Còn nó không cho gặp quá thì trốn. Trốn đi gặp. Rồi bây giờ gặp đã rồi giờ nghe kêu người ta đi. Thì cái chị này chỉ luôn cằn nhằn chồng chỉ là không có trách nhiệm, không thế này chị cảm thấy mệt mỏi quá. Tại vì gốc người Bắc cho nên người ta giữ sĩ diện lắm, lúc nào người ta cũng làm cái bộ mặt bên ngoài là đẹp đẽ. Chị nói con mệt mỏi với cuộc sống này lắm. Thầy mới khuyên là thấy vậy đó, nhưng mà có một người đàn ông trong nhà nó cũng đỡ hơn. Chị nói không mệt lắm thầy ơi, đi về thôi, đôi giày cũng bỏ một chiếc gốc, con phải dẹp lại. Mà tuột đôi giới ra thì bỏ đôi giày ở chỗ đôi giày đó đi, để cho người ta biết người ta lụm người ta giặt không, dùng đâu dục đó. Bày hầy dơ giấy nón nải áo quần vứt bừa bãi tùm lưng tùm la, con mệt quá đi. Sáng ra ăn uống đã đi làm chiều về đọc báo coi tivi rồi ngủ, không có biết cái gì, không có giúp cái gì hết trơn đó rồi. Mà ông chồng hiền lắm, thầy thấy hiền khô à, ngồi im ru không nói tiếng nào. Là thầy biết là cái anh này ở nhà là hay bị ăn hiếp. Bị ăn hiếp á chứ không phải giỡn đâu. Cái có một bữa nọ cái anh gọi điện, anh nói thưa thầy, con thấy vợ con quá đáng quá đi. Bữa nay là có mặt bạn bè con mà vợ con là nàng con la con là đồ vô tích sự, ký sinh, kêu con là vật ký sinh. Ký sinh là sống bám á, giống như cây chùm gợi á, nó bám vô cây đó. Quý vị biết cái câu đó là sỉ nhục nó nặng lắm. Anh mới hỏi thầy bây giờ con phải làm sao. Thầy nói thôi thì vợ anh không có thích anh ở đó nó, anh đừng có xuất hiện, cho anh đi đi. Anh nói đi đâu trời, ở nhà mà không ở đi đâu. Tự nhiên thầy thấy thầy cũng vô duyên. Tự nhiên vợ chồng ta mình chưa đi. Nhưng mà thiệt tình đó là thầy nói bây giờ anh không có thích, chị không có thích anh ở trong nhà nữa, thì sao anh đừng có ở nhà, anh đi đâu đi. Anh nói có chỗ nào mà đi, đi lên tên mơ nó mang tiếng kỳ cục lắm. Mà con biết cái nết của vợ con nó hung dữ lắm thầy ơi. Thầy mới nói bây giờ anh đi vô chùa đi. Anh nói gì? Sao tự nhiên vô chùa được? Thầy nói thì cứ đi đại đi, đi đại tuần lễ đi. Vậy mà anh đi, anh đi vô chùa. Thì quý vị biết á, là anh có viết lại tờ giấy để trên bàn là anh nói là anh đi vô chùa, mà không nói chùa nào. Anh vô chùa, anh xin ở một tuần. Mà quý vị biết không, tới ngày thứ ba là ổng chịu đời hết nổi rồi. Ổng cầm cái điện thoại ra, tay thầy giữ điện thoại mà thầy nó không có được xài điện thoại nữa. Cần gì xài điện thoại bạn ở chùa, không cho xài rồi. Ổng nói thầy cho con xài cái điện thoại đi, con mượn cái điện thoại thảo làm gì. Ổng nói con nóng ruột quá, con gọi về con mẹ nó có chuyện gì không. Thầy nói trời ơi ông ơi ông, người ta không có cần ông. Ông điện thoại về, ông gọi điện về đó là ông hạ giá ông xuống rồi, ông rớt giá rồi. Thế là thôi trả điện thoại lại, qua ngày sau năn nỉ tiếp. Năn nỉ không gọi mà nhắn tin thôi. Trời nhắn cái gì? Ông mới nhắn hỏi thăm có khỏe không? Mình thấy mấy ông này sao thấy tội nghiệp quá. Thì quý vị biết á, thầy không có đưa điện thoại. Thì tới ngày thứ năm là vợ ảnh gọi điện vô kiếm, hỏi có chồng con ở trong chùa không. Thầy nói có, mà đi rồi, phạm giới, nói dối. Mà đúng là lúc đó anh không có trong chùa, anh đi công chuyện với mấy thầy. Tại vì bữa đó mấy thầy đi công chuyện ở xa đó, cho anh đi cho quay quả. Thì cũng không phải nói dối, tức là thầy nói đúng là anh có tới rồi, anh đi rồi. Thì mình nói một cách khách quan là anh không có ở chùa nữa. Nghe nó phạm giới, chú vị mừng lắm. gọi điện kiếm ảnh có chuyện gì không? Chị mới nói thầy năn nỉ cho ảnh đi, ảnh gọi điện về, ảnh mở điện thoại để cho con gọi điện, con gặp ảnh một chút. Thầy nói gặp anh chi một chút, gặp 20 năm đủ rồi. Ảnh nói không, con muốn gặp một chút xíu, chuyện này chuyện riêng. Thầy nói chuyện riêng gì, xong xuôi hết rồi, chứ không phải làm gà ăn mừng hả? Thầy là cũng xỉa xói lắm. Thầy nói chứ không phải ổng đi rồi làm gà ăn mừng hả? Chị nói không, thầy giận quá nói vậy thôi chứ. Con có chuyện riêng, thầy hỏi chuyện riêng gì, nói đi thầy nói lại cho. Chị mới nói trời, chuyện vợ chồng con mà nói cho thầy nghe đâu có được. Tự nhiên thầy bị hố hàng. Thầy nói anh không có ở đây nữa. Thì quý vị biết đó, khi ảnh về đó, thầy mới nói cho anh nghe là vợ anh có gọi điện tìm. Anh nói vậy hả, vậy hả thầy, để con gọi điện con hỏi thăm đi. Khi gọi điện cho vợ đó, vợ anh năn nỉ khóc lóc cái gì đó kêu anh đi về. Thế là anh đặt vé máy bay đi về liền trong đêm đó. Quý vị nghĩ coi, 4 giờ chiều chạy đi lên Sài Gòn mà đi chuyến bay tối, đi ra Hà Nội, đi về Hải Phòng, đi về. Quý vị biết tại sao không? Cái chị vợ này chỉ không nhận ra được sự hiện diện của người chồng ở trong nhà như thế nào. Chị cứ thấy là anh này không có giúp đỡ được chị chuyện lớn chuyện nhỏ gì, là chị khó chịu. Thầy nói sự hiện diện của ông chồng ở trong nhà cũng là một cái điều lợi ích lớn cho bà vợ. Chị không tin. Tới bây giờ chị mới nói, bây giờ chiếc xe cũng dẫn lên cái dốc nhà, dẫn đâu có nổi. Bình thường thì ổng dẫn, còn mấy ngày nay dẫn riết dẫn hết nổi rồi, dẫn bị dấp ngã chiếc xe đè lên trật cái giò. Chưa kể mấy ngày nay không có chồng con ở nhà, mấy cái thằng mắc dịch ở sớm này đi qua lại, nó hú, nó tí, nó kêu, nó réo, em ơi em hỏi hoài. Con thấy bực mình quá, thôi kêu ổng về cho bình yên. Thì quý vị thấy không, cái cuộc sống này chúng ta phải nhận cho ra được sự hiện diện của tất cả những người thân của chúng ta trên một phương diện nào đó. Chúng ta nhận thấy đó là nhân và duyên. Mình đừng chối bỏ, mình đừng phủ nhận đó. Nhưng mà ít có ai có thể bình tĩnh được trước những cơn hỉ nộ ái ố của mình đối với người thân. Người ngoài thì chúng ta lịch sự lắm, chúng ta rất dễ thương. Nhưng mà đối với người thân là chúng ta sẵn sàng nạt nộ, la lối sùm hết. Tại sao mình lại như vậy? Tại vì chúng ta lấy cái giả để làm cái thật. Cho nên mình mới sẵn sàng lớn tiếng, nặng lời, hoặc giả là dầm mâm sáng chén. Những điều đó không phải là nó vô duyên vô cớ, nhưng mà xét cho cùng, người khổ vẫn là chúng ta. Cái cảm giác buồn, vui hay đau đớn trên thân xác này, khi chúng ta chưa chứng được quả thánh, cảm giác nó vẫn còn, vẫn còn đau. Nhưng làm thế nào để chúng ta đừng bị những cái cảm giác đó nó chi phối? Đau đớn là về vật chất đây, về sự cảm nhận trên cái thân này nó có, nhưng mà nó lại thực sự nó là không có thật. Chúng ta làm sao để nhìn cho thấy nó không thật, để làm gì? Để mình bớt đau khổ. Nhất là các bác lớn tuổi nè, khi mình lớn tuổi mình sanh ra nhiều bệnh tật, mà hễ mình sanh con bồ hông nó bay vô miệng, cũng là nhân duyên, nó đời trước nó ăn thịt mình, cho nên vợ tự nhiên mình nói chuyện nó bay vô nó chết. Đúng quý vị, mình có phạm giới sát sanh không? Có không? Không. Cỏ sẽ đuổi luôn. Có. Hoặc là cố ý giết, hoặc là bảo người khác giết, hoặc là thấy người khác giết mình vui theo, thì cái đó có phạm giới sát sanh. Đằng này thầy có cố ý ăn thịt cái con đó không? Không. Thầy đâu có suối nó bay vô đâu. Hả? Đúng rồi, chị này nói đúng. Nhân vô tình sẽ đưa tới cái quả vô tình, tức là nó vô tình nó bay vô nó chết thì mình không mắc tội, nhưng cái quả báo đó nó có. Tại vì thời Đức Phật còn tại thế đó, sẵn đây nói chuyện tào lao một chút, có hai cha con của một ông thầy đó, tức là người cha tu rồi người con xuất gia tu luôn, hai cha con xuất gia tu một lượt,
Thì một bữa nọ đi khất thực về, gặp trời mưa, thì người con thì trẻ cho nên đi nhanh, nhưng mà ông cha thì ông già ông đi chậm, mà người con đi sao á, nếu mà đi chậm thì mưa xuống nó ướt mình, tại vì quấn đồ nó sùm sùm nó có gì đấy. Thời Đức Phật là các thầy tỳ kheo bận đồ mà quấn lùm chùm giống như nói này không mấy thầy đó là nó giống như mấy cái chùa mà bên Thái Lan Campuchia rồi đó. Tại vì quý vị biết không, thầy mặc đồ vậy nè, mà có một cái bác tới ở Cần Thơ gọi điện đấy, sao tôi thấy mặc ông mặc đồ lùm xùm sao tôi mệt quá. Bác kêu thầy mặc áo túi giống bà cho nó mát. Độ tới bận gì mà bác kêu lùm xùm. Thầy xưa là các thầy quấn đồ theo kiểu đó đó, thì giờ hệ phái tất sĩ là quấn kiểu đó, thấm mưa vô là nó ướt, mà một người chỉ có 3 bộ thôi, không có nhiều hơn, lỡ ướt luôn mấy cái kia thì không có giặt được, không có phơi khô được. Thì cái thầy tỳ kheo con á mới đẩy thầy tỳ kheo cha đi cho lẹ, đẩy mạnh quá ông này ông té đập đầu cái rễ cây cũng chết xong rồi. Mấy ông thầy kia mới tới mét Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, cái ông tỳ kheo này ông giết 3 ông. Trời ơi, hồi đó cũng có nhiều ông bà tám lắm. Lần mét với Đức Phật, cái Đức Phật kêu lên, Đức Phật hỏi, ông nói bạch Đức Thế Tôn con không có cố ý. Dù Đức Phật biết hết tất cả mọi chuyện nhưng mà phải mời lên để hỏi cho ra lẽ trước đại chúng. Thì cái gì thì kheo nói bạch Đức Thế Tôn con không có cố ý, nhưng con sợ ướt mình, con mới đẩy 3 con đi lạnh lẽ một chút xíu. Nhưng mà không ngờ ông yếu, ông dấp cái rễ cây té xuống đập đầu vô đá chết. Thì Đức Phật mới nói không có tội, không có phạm giới, tại vì không cố ý, mà cái đó là ngộ sát. Các thầy tỳ kheo mới hỏi tại sao, Đức Phật mới nói thực ra hai thầy này đã từng làm cha con với nhau ở trong quá khứ. Ở trong quá khứ đó thì cái người con này là làm cha, còn người cha làm con. Thì một bữa nọ hai cha con nằm ngủ ở một cái gốc cây, sau một cái buổi làm việc mệt mỏi, buổi trưa nằm nghỉ, thì người cha lớn tuổi mệt nằm xuống nghỉ, thì có một con rùa nó bay tới đu bọc đậu, nó đậu lên trên cái trán của ổng. Người con mới cầm cái cây mới đuổi hoài nó không bay, quơ hoài qua tới nó không bay. Thì cái người con muốn giữ cái giấc ngủ cho cha mình ngủ cho ngon, thì lấy cây mới đập đập con rùa trúng vô cái trán, nứt sọ ông này chết ngay. Đức Phật mới nói trong quá khứ, tức là họ đã giết lầm với nhau, tức là ngộ sát với nhau, cái đó là nhân vô tình đưa tới cái chết, không có bị tội, nhưng quả báo nó có, dẫn tới đời này người cha đầu thai làm con, người con đầu thai làm cha, cho nên phải trả lấy cái quả báo đó. Cho nên quý vị chỉ cần hiểu ra được cuộc đời này nhân duyên giả hợp, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy cuộc sống này nó nhẹ nhàng hơn. Trong cái mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, vợ chồng với nhau, hay anh em, hay là đồng nghiệp với nhau, chúng ta cảm thấy nó bình thường. Ngày hôm qua đây, thầy có tiếp xúc với một cái em đó, nó làm trong đài truyền hình. Nó nói bực mình lắm thầy. Thầy hỏi bực mình cái gì? Nó nói thầy thử nghĩ đi, tất cả những show diễn mà tụi con làm, tụi con thiếu gì tụi con nhờ cái bên kia, tức là một cái công ty khác làm phụ, tụi con rất lịch sự. Nhưng mà tự nhiên nó nhờ lại mình thì nó không lịch sự, tức là trả tiền cát xê không đúng, không đúng với quy định. Cái thứ hai nữa là cố tình làm cho bên đây mình không hoàn thành trách nhiệm để mà bắt lỗi, tức là không tạo điều kiện tốt để cho mình cộng tác, mình làm tốt để bắt lỗi rồi trừ bớt đi tiền cát xê. Còn thấy cái cuộc đời này nó giả dối quá. Thầy nói sự thật nó là như vậy, nó là giả dối. Nhưng mà tại sao mình lại phiền não? Nó nói sao không phiền não thầy? Tiền mình thì mình đưa nó đủ, còn nó đưa mình thì nó ngắt déo lại, sao không phiền não? Thầy nói tiền nó cũng là giả. Nó nói trời gì tiền giả? Thầy đưa tờ 500 con lấy liền có giả không? Thầy nói bản thân tiền nó cũng là bằng giấy, nó cũng là giả, nó đâu có thiệt đâu, tại sao mình lại phiền não? Nếu như mình nghĩ ra được nhân duyên của tất cả anh em cộng tác lại, làm ở chừng đó thì là chừng đó, muốn hơn nữa là không có được. Nó chở nói với thầy có nước mà đi xin ăn, mà mốt tụi con thất nghiệp tụi con vô chùa, thầy nó có dám không? Cho nên mình không có dừng lại được những cái cơn sân hận của mình, lúc đó là gây gỗ, là gây cho tới bến xong rồi gặp mặt là khổ lắm. Thiệt, quán tánh hội khổ, tức là cái người mà mình ghét mà mình gặp là nó khổ lắm. Hễ mà cái người mình thương yêu mình chia cách nó khổ như thế nào thì chúng ta gặp cái người mà ghét nó khổ y như vậy. Tất cả những nỗi khổ này lẽ ra không nên có trong cuộc sống, nhưng vì chúng ta không kịp thời quán cho được hai chữ nhân duyên để mình thấy được bản chất của cuộc đời là đổi thay. Sự đổi thay đó mới là chân lý, cái sự mà không bền chắc đó mới là sự thật. Chúng ta thấy được như vậy thì chúng ta không có phiền não, chúng ta không có giận hờn, chúng ta không có si mê, và chúng ta không có đánh đổi cái cuộc sống bình yên mình bởi những chuyện bình thường dớ dẫn trong cuộc đời này. Ở đây hoàn toàn không phải là chúng ta bắt than cho người thân của mình tha hồ mà tung hoành ngang dọc hay là làm những cái chuyện bậy bạ, hoàn toàn không phải. Nhưng mà chúng ta để hóa giải tất cả những phiền buồn ở trong tâm mình khi mình đối diện với những sự đổi thay của cuộc đời mà không phiền, rồi từ từ chúng ta sẽ góp ý với người thân của mình là chồng, là vợ, là con, là cha, là mẹ, là anh em, là bạn bè, là đồng nghiệp. Chúng ta tùy theo góc độ và trường hợp mà mình giải quyết, mình nói với cái tâm bình tĩnh thì đảm bảo chắc chắn đời sống gia đình của chúng ta sẽ bình yên. Có hai vợ chồng anh chị đã lớn tuổi rồi, 60 tuổi rồi, tuần nào họ cũng ra chùa này hết. Chủ nhật là họ ra, tại vì họ làm giảng viên và đại học, thì tuần nào họ cũng ra hết, họ sắp về hưu rồi. Thì mỗi buổi sáng đó, là ông chồng là phải lo cho bà vợ, để bà vợ thức dậy là bà đi rửa mặt, bà đi thay đồ, xong rồi ổng phải xuống phải rửa xe, rồi bà ra, chỉ có ra xe là đi thôi. Thì cái thời khóa biểu này nó cố định 40 năm này, không có thay đổi. Ông này cũng làm ô xin quen này, nhưng mà bây giờ ông muốn bùng lên kháng chiến, ông không muốn làm những cái chuyện đó nữa. Ông nó mệt quá, cứ tùy duyên đi. Ông dùng cái tinh thần tùy duyên của đạo Phật, tức là xe xe dơ thì đi theo kiểu dơ, xe sạch thì đi kiểu sạch. Nhưng mà nói như vậy thôi chứ ông cũng làm, tại vì ông này cũng thương vợ lắm. Nhưng mà thầy nghĩ là ông sợ vợ là đúng hơn. Nói sợ chính xác này. Nói sợ vợ. Có một lần thầy nói sợ vợ thì các anh kia nói vợ mình sợ có gì đâu thầy, sợ vợ người ta nó mới ghê. Thì ảnh mới tới nói thưa thầy, con khó chịu lắm. Cái công chuyện này là công chuyện hàng ngày của con làm, mà tự nhiên á, sáng mà đi thay đồ cái bà kêu ông đi xuống rửa xe chưa. Thì con xách cái xô nước con đi làm, con bực quá con nói đuôi hả không thấy. Thế là cái bà đó bà khóc cho một ngày một đêm. Bà nói tại làm sao 40 năm nay mà ông mắng tôi đi, ông mắng tôi là đuôi, tôi là đuôi mù, mà sao ông cưới tôi làm vợ làm gì, tại ông ở chung với cái con đuôi này 40 năm, thôi bây giờ ly dị. 60 tuổi ra tòa ly dị, trời ơi mắc cỡ chết đi. Vậy đó mà lôi ra chùa để thầy làm quan tòa. Thì cái người vợ mới nói thầy thử nghĩ đi, tự nhiên bây giờ ổng xách cái đó ổng đi làm, thì con hay lo, con sợ ổng làm trễ. Ổng làm trễ rồi ổng gấp rồi ổng làm mà nó mệt rồi nó không sạch nữa, cho nên con mới nhắc. Mà con mới hỏi câu là đi rửa xe chưa vậy ông, cháu nó bổ đuôi hả, không thấy. Ổng xách cái xô nước đi làm. Thì thầy mới hỏi sao mà anh nói vậy. Thì anh mới nói bực mình quá, công chuyện này công chuyện hàng ngày, người ta biết người ta làm mà để nhắc hả. Thì chị mới nói chỉ cần ông nói mà không thấy tôi đang làm sao cũng là một câu nói. Nói vậy là người ta yên tâm rồi. Tự nhiên mắng con đuôi rồi thầy, mà thử hỏi coi con đuôi thì ổng là cái gì. Ổng mù ổng mới lấy người đuôi. Trời ơi, thầy thấy sao mà trước mặt thầy mà hai người sát phạt với nhau, coi như là không có ai dường ai, coi như là kẻ tấn công qua người phản công lại. Cái này gọi là đớp chát. Thì cái chị vợ chị không đồng ý cái câu nói đó. Chị nói là mình làm giáo viên mình ăn nói với nhau như vậy giống như kẻ thất học, không được. Cứ ra tòa ly dị. Thầy nói trời ơi, bây giờ có cháu nội cháu ngoại rồi mà ra tòa ly dị nó kỳ dữ lắm. Phải còn son trẻ đó thì ly dị được, tự nhiên bây giờ nhà cả thì ly dị ở đâu không biết. Tức là giờ chưa biết, tại vì có cái nhà một à, tại giờ ở đâu. Cái nói thì con ở lầu trên, không ở lầu dưới. Thầy nói rồi đi xuống mà đi xe nào? Bà nói con đi taxi. Cái người vợ nói là con đi taxi, con đâu có cần ổng chở con. Thì cái anh chồng á, anh ấy, bà nói bà nhớ nha, tại nó sắp tới đừng kêu tôi chở bà đi đâu nha. Nhưng mà sau khi cuộc chiến tàn rồi, thử hỏi quý vị nhìn mặt ổng, mình nhìn có tự tin không, hay là bẽn lẽn, hay là mắc cỡ? Hả? Có phải sau những lúc đó rồi mình gặp lại mình thấy khó chịu lắm phải không? Khổ sở lắm. Gặp mà không muốn nhìn, nhưng mà thực chất là mình muốn quan tâm, muốn nhìn, nhưng mà tại vì mới gây lộn xong lẽ mình tới mình nhìn, mà làm quen trước thì nó quê lắm. Nhưng mà tại sao vậy? Tại cái tôi của mình nó trỗi dậy, nó bừng lên. Quý vị thấy, chưa hẳn người có trí thức là họ có thể được hạnh phúc đâu. Mà người có hạnh phúc là người kịp phát hiện ra cái tôi của mình đang bùng dậy. Cho nên để hạn chế cái tôi, chúng ta phải quán cho được nhân duyên của cuộc đời. Tất cả các pháp là giả, là hỏng thật. Hễ mà thấy được cái điều đó thì cái tôi nó sẽ bớt bị kích động. Khi cái tôi bớt bị kích động, nói đơn giản là những mối mâu thuẫn trong gia đình nó sẽ dịu lại, nó lắng xuống. Như vậy hạnh phúc của gia đình không phải là điều huyền ảo. Sự bình yên của cuộc sống cũng không phải là những trò giả tạo, mà nó là sự thật. Khi chúng ta biết kềm nén được sự trỗi dậy của cái tôi. Trong cuộc sống này, tất cả rồi nó cũng sẽ phôi pha. Ngay cả tình yêu thương của vợ chồng với nhau, nó cũng không bền, nó cũng không chắc. Thậm chí thầy thấy tình cha mẹ đối với con cái có khi nó cũng thay đổi. Đối trước những đứa con nó ngộ nghịch quá, có khi mình cũng không thương nó được, phải không mấy bác? Không phải mình không thương nó được, nhưng mà nó làm mình chịu không có nổi, chứ mình không chấp nhận được nó trong bối cảnh đó, chứ không phải là mình không thương. Rồi cái thân của mình nó cũng vậy. Chúng ta nhìn cho ra được bản chất, đó là sự đổi thay không bền, không thiệt. Hãy nhận ra được sự đổi thay này thì chúng ta sẽ từ từ dần lại, cho cái tâm của mình nó ổn. Nhưng thưa với lại đại chúng, tất cả những điều mà thầy nói nãy giờ hoàn toàn nó cũng chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Quý vị đối diện với cuộc sống thực tại, đó mới là cái chính yếu. Thí dụ như có một cái chị này, hai vợ chồng quy y với lại chùa thầy, nhưng mà thực chất là người chồng phản bội 10 năm rồi. Thì mới đây chị đi về quê, chị cũng bắt gặp, rồi chính chồng chị với cái người bạn tình đó đè chị ra, đập chị một trận đi nhà thương luôn. Chị đùng đùng chị về, chị làm đơn đi dị. Xong tuần lễ ổng về, ổng năn nỉ xé đơn hết, không có ly dị nữa. Thật ra thầy thấy rất là đáng thương. Khi chị này chị tới chùa, chị kể lại cảnh đó, chị nói con thấy nhục nhã lắm. Tại vì hồi nào tới giờ đó, tụi con sống rất là kín đáo, nhưng mà con cảm thấy mắc cỡ lắm. Khi mà ảnh gian dối với một người đáng tuổi con của ảnh,
Rồi chính cái cô đó tới sỉ nhục con mà ảnh cũng binh. Cho nên con thấy hết tình hết nghĩa là bây giờ con ly hôn như vậy con có tội không? Thầy con có phạm giới không? Thầy nói đâu có, trong năm giới đâu có cái giới mà ly hôn. Đâu có cái giới đó. Chị mới nói con có nghe một thầy ở quê con nói á, con có tới đó con thưa trước rồi, trước khi con tới đây thầy nói là Phật tử không có được ly dị là phạm giới. Thầy nói trong năm giới của Phật tử chưa có cái giới nào ly dị là phạm hết. Thầy không biết cái gì, thầy nói căn cứ vào cái kinh nào, cái luật nào mà dạy nữa. Thầy thấy nó kỳ quá. Đơn giản là chúng ta sống với nhau mà không bình yên thì tốt nhất chúng ta đừng có gặp nhau thường xuyên. Chúng ta tránh bớt đi để cho tâm của mình nó bình lặng, cho tất cả dông bão của cuộc đời nó lắng xuống. Rồi lúc đó chúng ta tiếp xúc hay chúng ta gặp gỡ nó mới nguôi ngoai, nó mới đỡ đi. Chứ còn ngay lúc đó trời ơi, cảnh dầu sôi lửa bỏng mà còn sớm sát mà đi tới thì coi như lãnh đạn nè, văn miễn. Nó là như vậy đó. Thầy chỉ nói thầy nghe cũng tội. Thầy nói thì hãy mà sống mà không bình yên thì tạm thời chúng ta đừng có gặp nhau thường. Nghĩ tới con cái và thấy được cái cuộc gặp này nó là không thật. Đã rồi bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nỗi khổ, nó cũng chẳng qua là nhân duyên giả tạo trong cuộc đời. Con người rồi ai cũng quay trở lại với cái giả. Đó là một ngày kia già nua lụm cụm. Thầy nghĩ lúc đó vợ chồng sẽ cần với nhau hơn. Bây giờ còn khỏe mạnh thì mình có thể nói tôi không cần ông, tôi không cần bà, không có bà tôi cũng sống, không có ông tôi đâu có chết. Bây giờ mình còn trẻ còn khỏe thì mình nói được. Nhưng tới một lúc nào đó, nếu như thí dụ chúng ta bị tai nạn giao thông, chúng ta nằm một chỗ, hay giả hoặc giả là chúng ta bị bệnh gì đó, chúng ta nằm một chỗ, thì có phải người bạn đời rất cần đối với chúng ta hay không? Hãy nhìn cho kỹ đi rồi suy nghĩ. Nhìn tới tương lai của những đứa con, mình không cần người bạn đời, nhưng con nó rất cần người cha, để mình thu xếp về một mối cho nó bình yên. Ít nhất ngay bây giờ đang đau khổ, chúng ta hãy quán cho được tất cả bản chất thật của cuộc đời là giả tạo. Thực chất nghiệp đó nó cũng là giả, nó cũng không thật. Cho nên chúng ta mới chuyển được. Tại vì tu tập tức là thay đổi cái nghiệp đó. Thay đổi thì đời sống của chúng ta sẽ thay đổi được. Có nghĩa là chúng ta khổ đau, có thể chúng ta tìm được hạnh phúc. Nếu như khổ đau mãi mãi là khổ đau thì đâu bao giờ chúng ta có ngày hạnh phúc. Nghèo chúng ta vẫn có thể cải thiện, chúng ta biết cố gắng cầu tiến, cuộc sống dương lên thì cũng sẽ chuyển cái nghèo thành cái giàu. Bản chất cuộc đời là thay đổi, cho nên nghèo cũng có thể chuyển thành giàu, và ngược lại giàu không khéo cũng sẽ trở thành nghèo. Và hạnh phúc nếu chúng ta không biết dừng lại mà để cho bản ngã, cho cái tôi, cho tham dục nó trỗi dậy thì cũng có thể hạnh phúc đó sẽ tan thành theo mây khói. Sẽ còn lại cuộc sống thân tàn ma dại, khổ đau không có bao giờ kết thúc. Cho nên cuộc sống này giả cũng chưa hẳn đó là đem tới khổ đau, và thật cũng chưa hẳn đó là đem tới hạnh phúc cho mình. Mà làm sao để chúng ta cảm thấy bình yên giữa giả và thật, để chúng ta kịp thời nhận chân ra được này là giả, kia là thật. Giả thật chỉ là phương tiện lấp nổi cho cuộc sống của chúng ta ngày ngày tháng tháng, và xa hơn nữa là đời sau nữa. Nếu như bất kỳ hoàn cảnh nào thành công hay thất bại, hạnh phúc hay là tan vỡ, giàu có hay là nghèo cùng, chúng ta thấy được bản chất giả hợp của tất cả các pháp thì chúng ta sẽ được bình yên giữa cuộc đời. Và sự bình yên đó không có gì là cao siêu, mà nó là những cái rất ư bình thường ngay trong cuộc sống, khi chúng ta biết dừng lại tất cả những sự tham chấp, dối lừa, hơn thua, hận thù của mình với tất cả người thân của chúng ta trong cuộc sống. Vâng, thưa tất cả quý Phật tử, cuộc sống của chúng ta sẽ không dừng lại ở đây, và cũng sẽ không phải dừng lại ở ngày mai, và nó sẽ tiếp nối từ vô thủy đến hiện tại. và sẽ tiếp dẫn từ hiện tại cho tới tương lai. Quá khứ, hiện tại, tương lai, nó là một dòng thời gian bất tận cho cuộc đời chúng ta khi ở trong hai chữ sanh tử. Niềm vui nào rồi nó cũng sẽ đi qua, nỗi buồn nào cũng sẽ dịu lại. Chỉ có chúng ta và nghiệp chướng là còn mãi giữa cuộc đời này. Nếu nhận chân được sự giả thật của cuộc đời thì chúng ta sẽ tìm được bình yên trong hiện tại. Hiện tại bình yên, chắc chắn mai này sẽ bình yên. Và đó chính là nhân duyên để tất cả chúng ta gặp lại trong tòa nhà của chánh pháp, thực hành chánh pháp, thành tựu chánh pháp và an trú trong chánh pháp. Xin phép được kết thúc bài thuyết pháp tối hôm nay ở chùa Đồng Khánh tại đây. Xin chúc tất cả quý vị chúng ta được an lạc trong cuộc sống. Để dành thêm khoảng 5-10 phút nữa giải đáp một ít thắc mắc cho tất cả quý Phật tử. Nếu quý vị nào có thắc mắc thì đặt câu hỏi, chúng tôi sẽ trả lời theo cái hiểu biết của mình. Quý vị có thắc mắc gì không? Có một cái em Phật tử đó, nó 11 tuổi, nó gọi điện tới cho thầy, thầy không có quen. Nó nói: dạ thưa thầy, bây giờ thầy dạy cho con tu cách nào để bố mẹ con đừng có mắng con. Nó hỏi mà thầy giật mình ấy à, y như là nói nha: thầy dạy con cách tu như thế nào để bố mẹ con đừng có mắng con. Thầy mới hỏi chứ con làm gì bố mẹ mắng. Nói con làm văn có 5 điểm. Thầy nói là học sinh giỏi của trường chuyên mà. Trời, nghe thuyết pháp có nước uống nè. Khô cổ là ta ngồi, ta nói cả tiếng đồng hồ đây ta khô cổ, tự nhiên dưới ngồi nghe mà khô cổ. Thầy mới hỏi vậy chứ con tại sao làm văn 5 điểm. Nó mới nói: dạ thưa thầy, cô giáo ra cái đề bài là tả con trâu, thì con nói con trâu đẻ ra cái trứng, ấp trứng nở thành con bê. Thầy nghe nó nói theo mắc cười quá. Thầy thấy trời ơi, cái đó 5 điểm là ngon rồi phải, con theo lẽ là 1 điểm. Tại vì nó sai. Nó nói từ nào giờ con có thấy con trâu đâu, con tưởng con trâu nó đẻ giống con gà. Thầy không hiểu sao có nhiều đứa nó ngây ngô mà nó hỏi thực tế vậy đó, nó hỏi dạy cho nó tu cách nào. Nó hỏi đàng hoàng vậy, té ra làm bài văn tả tầm bậy tầm bạ vậy đó. Đừng hỏi thầy mấy tuổi nha. Hỏi mấy tuổi nghe kỳ lắm á. Mà hầu như quý Phật tử gặp mấy thầy hay hỏi mấy tuổi lắm, phải không? Thầy tu bao lâu rồi? Năm nay thầy mấy tuổi? Biểu thị sự quan tâm. Thiệt tình. Dạ. Hả? Trời ơi, mới nói thất thời để hỏi liền. Thôi chút ta ra ngoài ta hỏi cho nó nguội một tí. Thằng này hỏi gì đâu mà nó nóng hỏi vậy. Năm ngoái không có, bữa hôm tháng hơn tháng 3. Dạ. Dạ, cảm ơn bác. Chút nữa thầy nói cho bác nghe ha, mình bác nghe thôi. Vậy chứ năm nay bác mấy tuổi mà sử dụng văn hết trơn nè. Tuổi thìn tám mấy rồi mà bác còn khỏe quá, thôi lo niệm Phật nha. Dạ. Bác này bác hỏi tự nhiên thầy nhớ tới cái bác kia ở Cần Thơ. Dạ. Dạ cảm ơn bác. Quý vị biết không, có cái gia đình đó ở Cần Thơ vui. Thôi không có vô duyên đâu. Bà có duyên lắm, từ từ để nghe thầy kể được cái tấm nãy. Đừng có nóng để thầy kể cho nghe. Cái quý vị biết không, mà cái bác này bác thích nghe cải lương lắm. Thì cái bữa đó, cái cô hai này cũng mới về, cô để cái đĩa bóng mây vô nghe.
Thì cái bà già, bà bác đó, bà nằm trên giọng, bà đưa có cái hỏi ai vậy? Minh Dương hả? Thì cái cô hai này, cô không có nói rằng gì hết. Cô đâu nói ăn rồi, cô nói ừ, à, dạ, à, cái này hay lắm á, má coi đi. Cái bà coi hơi, tại vì lớn tuổi rồi, nó cũng lãng tai, nằm giọng xa, đưa có két thì nghe đâu có được. Bà nói trời Phật thánh thần, cái thằng mắc dịch này bữa nay sao nó cạo cái đầu trọc lót vậy? Tại vì trong đầu bà tưởng là Minh Dương đang hát. Bà nói sao cái thằng này nó ngồi hoài, nó không chịu đứng lên. Thanh thanh vậy, bà đổ tay cho vui thôi, chứ cũng không có nghe rõ. Khi tới gần bà mới nghe rõ, lúc đó bà nghe được bóng mây rồi. Bà nghe, bà nghe hết. Bà ngồi bà khóc hụ hụ vậy. Tới chừng xong cái bà kêu hai, tao muốn nói chuyện với ông thầy chùa này. Mà lúc đó là 12 giờ trưa. Bà nói tao muốn nói chuyện với ông thầy chùa này. Thì cái cô hai đó cũng mới gọi điện cho thầy. Cô nói dạ thưa thầy, mẹ con là lão Phật gia của cái nhà này, muốn ngang nào là được ngang ấy, không có ai mà không chịu hết á. Mẹ con nó mới coi cái đĩa xong, bây giờ bà muốn á nói chuyện với thầy chút, mà con ngại quá, con ngại quá đi, con á không có dám cho thầy gặp. Thì cái cô hai đó cổ mới nói để con nói với mẹ con. Cái cổ mới tới, cô nói giờ này giờ nghỉ trưa của ông thầy rồi, ông thầy không có rảnh, với thầy bận lắm, má muốn nói chuyện là phải gọi điện hẹn trước. Thầy nghe trong cái điện thoại, nghe cái giọng bà làm công lên chuyện xuống nhưng mà bận, không nhà không cửa, không điền không sản, không vợ không con, làm gì bận. Cho bà lý luận vậy á nghe, thầy nói sao chết rồi, bà này bà hội đồng rồi, gặp bà này là cao thủ võ lâm rồi. Thầy nghe bà, bà nói bây giờ mày có gọi cho ổng không? Cái đầu cái cô đó, cô nói thầy nói chuyện với má con một chút nha, có chuyện gì con xin sám hối thầy, má con là nói chuyện ngang lắm, không có gì hết. Thì thầy bắt lên, thầy nói ai đi đào Phật? Cái bà nói ông đó hả? Tự nhiên thầy nghe thầy thấy nó vui thì sao đâu á. Cái thầy nói dạ chào ba, ông con cái nhà ai, ở xứ nào hả? Thầy phải nói nha, thầy phải kể ra năm năm mấy tuổi, đi tu hồi nào. Tôi thấy mặt mày ông con cũng sáng sủa lắm, mà ba má ông sao thất nhân sát đức vậy? Trời ơi, bả lôi cha mẹ mình ra bả mắng chừng. Thầy mới hỏi bả làm sao. Bả nói đẻ ra đứa con vậy nuôi không nổi sao bỏ vô chùa vậy? Trời ơi, bả chửi cha mắng mẹ mình ngọt xớt vậy. Tôi thấy ông tôi tội nghiệp quá, mà vậy nè, tôi thấy ông mặc đồ chùm chùm tôi nực quá à, mai mốt tôi gửi cho ông mấy cái áo túi ông bận cho nó mát. Trời đất, đúng là cái tình cảm của dân quê nó chân thật, nghĩ sao là nó y vậy à. Mình mặc đồ đẹp thì bả nói chùm chùm, có vậy coi chịu đời có nổi. Bả đòi gửi cho thầy mấy cái áo túi á, mà thử hỏi người ta bận đồ kín đám gì, áo túi thì nó ngắn tay rồi lòi hết eo mông ra rồi, làm sao không được. Xin lỗi quý vị, là mấy thầy ngoài đó là mặc đồ kín lắm. Đó, cái bà nói tôi già rồi, tôi không có đi thăm ông được, mà tôi thấy ông á, tôi tội nghiệp ông lắm. Tôi để tôi gửi cho con hai, mai mốt nó đi thăm ông, cho ông 50.000 để ông thèm gì đó ông mua ông ăn. Trời ơi, bà nói thiệt giống như mình chết đói chết khát rồi đời này, để ông thèm gì đó ông mua ăn. Nhưng mà quý vị biết không, thật ra cái tình cảm này nó lớn lắm. Không thể có địa vị mà chúng ta nổi được, không thể có quyền lực mà chúng ta nổi được, cũng không thể giàu sang tiền bạc mà chúng ta nổi được, mà chỉ có những con người sống bằng cả tấm lòng của mình. Tuy rằng chúng tôi không còn có gia đình, cũng không tài sản, cũng không có gì riêng tư, nhưng tất cả tình cảm của quý Phật tử chân thật, đó chính là nguồn hạnh phúc lớn nhất cho đời tu sĩ của chúng tôi. Vậy cho tạm biệt tất cả quý vị.
Buổi thuyết giảng này có cô Phật tử ở Châu Đốc muốn dâng lại tác phẩm cho giảng sư.
Dạ,
đến nay giờ giảng sư Quang Nghị.
Dạ, đúng
rồi.
Tại đạo tràng Long Khánh nói lên lòng tôn kính thầy, vì chúng con vô cùng biết ơn thầy qua bài giảng ngày hôm nay. Do vậy kính thầy cho phép con được dâng lên lời bác bạch Nam Mô A Di Đà. Kính bạch thầy, hôm nay ngày mùng 5 tháng 8 năm Kỷ Sửu, thầy về đây làm lễ dỗ sư ông. Thương chúng sanh, thầy giáo huấn hết lòng trước lễ dỗ thầy đăng đàn thuyết pháp. Chúng con đến đây từ Châu Đốc, Phật tử từ hai xã ba phường, cùng Phật tử huyện Châu Phú nhiều phương. Cuộc đời chúng con tiếp thu được, nếu muốn sống an lạc, tất cả mọi thứ trên đời này phải tùy duyên mà xử lý, đừng nên thắc mắc và phải hiểu rõ hai chữ nhân duyên. Vì mọi thứ đều vô thường, đủ duyên thì hợp. Nếu rõ biết hai chữ nhân duyên thì chúng ta sống trong an vui, tùy thuận. Đôi khi vì cái tâm của con người chấp mê, lấy giả làm thật nên chúng ta mới khổ. Nguyên nhân khổ do chính chúng ta gây ra, vì tất cả mọi người không chịu chấp nhận hai chữ nhân duyên, cứ trôi lăn trong tham, trong vọng tưởng nên khổ đau càng đau khổ trong đời. Cứ lấy giả làm thật nên cuộc sống đón nhận toàn đau thương mà lúc tham đắm cuộc sống tinh thần mới là quan trọng. Tất cả ân oán tình thù trên đời này đều do cái giả cái thật trong cuộc đời mà có. Do vậy người thiết tu chúng ta phải can đảm, kiên nhẫn, có trí huệ để xét nét tâm phân, hiểu rõ lý vô thường, cái nhân cái quả, hiểu cái giả cái thật của cuộc đời thì chúng ta mới vững lòng tu, mới giả từ tất cả cái dây mơ rễ má của cuộc đời đau khổ. Có vậy đường tu của chúng ta mới vững bền rốt ráo. Phải nắm chắc bản ngã, bản chất của mọi sự việc thì tất cả là nhân duyên giả hợp. Vì tự xét lại, từ lâu chúng con sống trong mê mờ lẫn lộn, lấy giả làm thật, lấy phù du làm cảnh thật. Hôm nay nhờ nghe thầy giảng, chúng con như tỉnh mộng, nguyện từ nay sống trong thực tế, không còn mê mờ đau khổ nữa. Kính bạch thầy, xin thầy cho phép con được nói lên nỗi lòng của hàng Phật tử chúng con đối với thầy. Thầy ơi, ông bà người ta thường nói, địa linh thì nhân kiệt. Đất An Giang thường được ca ngợi là dùng đất Phật. Qua việc tu tập của thầy, qua con đường hoàng hóa độ đâu có dấu chân thầy đến, thì y như rằng nơi đó có sự chuyển đổi về tâm thức. Vì thầy giảng rất hay, rất rõ ràng, mạch lạc, thầy dùng được, hiểu được và mến mộ thầy, dù là qua văn địa. Mà vì mến mộ thầy, người ta càng cố gắng sửa mình, tu tâm sửa tánh y như lời thầy thuyết giảng. Cuộc sống bớt khổ điềm mê, ăn vui tự tại. Thầy là người dân An Giang đi tu, giải thoát, cứu độ nhân sinh, qua thành quả trên bước đường tu tập của thầy, thật đúng với ta. Với những điều thầy thuyết giảng ngày hôm nay và qua băng đĩa mà chúng con được xem, chúng con nhận thấy thầy luôn dẫn dắt chúng con và chúng sanh đi đúng, còn đúng chánh pháp của Như Lai. Chúng con nguyện đi giáo phụng hành để đời sống chúng con được bớt khổ đi bao điều, xóa dần bóng tối đau thương để cho nhân loại tình thương chan hòa. Đồng thầy từ ái bao la, chúc thầy trong cõi ta bà vững tu, mai sau trong cõi yên phù, thầy tu đắc đạo thiên phương độ đời, cố tu giữ giới thầy ơi, rốt ráo thành Phật cứu đời thầy ơi. Chúng con rất kính mến thầy. Đầu thành lãnh lễ, kính thỉnh cầu thầy quan hệ chứng minh lời tác bạch của con để hàng Phật tử chúng con được ân kim công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức chứng sư, vừa rồi là Phật tử đại diện dâng lời tác bạch nói lên cảm xúc của mình đối với đại đức. Vậy chúng con thành kính cung thỉnh đại đức có đôi lời đối với những Phật tử A Di Đà Phật.
Ông bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa cùng tất cả các Phật tử đồng nhà. Thật sự thì thầy cũng có nhân duyên lên được rất là nhiều đạo tràng ở trong nước, có một số đạo tràng ở ngoài nước, nhưng tất cả cũng chỉ là bước đầu chặng đường phía trước nó vẫn còn xa, lộ trình giải thoát còn dài lắm. Nhưng tất cả những nơi đã đi qua đó, thật tình mà nói, cũng để lại những điều nỗi niềm rất là nhiều ở trong lòng. Nếu chưa tình người thì chỉ có ở trong đất thì cảm thấy ấm áp hơn hết. Ở đây không phải là mình đi về quê mình, là mình tự khen ngợi, nhưng thấy với Phật tử đi tới một cái chùa xa xôi, cách trở hẻo lánh như thế này mà đông như vậy, là chứng tỏ là cái tâm cầu học và cái trí cầu tu của Phật tử rất là nhiều. Bên cạnh đó còn có cái tình cuộc đời xác xác không không, trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi. Vâng, tấm lòng của tất cả quý vị dành cho chúng tôi sẽ còn đó, còn như một lời ước hẹn để chúng ta đời sau, đời sau nữa gặp nhau kết làm pháp lữ tiến tu trên con đường giải thoát của mình và cho tất cả mọi người. Vâng, chúng tôi sẽ nhớ lại tình cảm này của tất cả các Phật tử ở cho đất An Giang. Buổi nói chuyện tới đây kết thúc, các xin phép mời quý vị từ từ nhổ chân ra đứng lên để vào đứng. Cho nên tuổi rồi không có đứng dậy liền rồi. Nhổ chân ra cho nó bớt.
Trong thành